Và giờ đây, kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn, dòng Chúa Cứu Thế.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Hãy coi chừng các tiên tri giả, họ mặc lốt chiên đến cùng các con, nhưng bên trong họ là sói dữ hay cánh xé. Hãy xem quả thì các con sẽ biết được chúng. Nào ai hái được trái nho nơi bụi gai, hoặc trái vả nơi bụi găng sao? Cũng thế, cây tốt thì sinh trái tốt, còn cây xấu thì sinh trái xấu. Cây tốt không thể sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Các cây không sinh trái tốt sẽ bị chặt đi và ném vào lửa. Vậy coi trái thì các con sẽ nhận biết được chúng. Kính thưa quý cha, quý ông bà và anh chị em, nếu ai thường xuyên theo dõi báo chí thì sẽ thấy rằng cách đây không lâu có một người ở bên Đà Nẵng, Việt Nam tình cờ đào được một cái kho tàng mấy ký vàng. Được mấy ký vàng. Anh ta là một người nghèo, có một gia đình nghèo, sống trong một cái căn nhà nghèo. Làm lên được một cái căn nhà có tường ấy, nhưng mà không có xi măng để mà chết. Bây giờ tình cờ đào được một cái kho tàng mấy ký vàng thì anh chị em sẽ tưởng tượng cái người đó sung sướng hân hoan như thế nào. Bởi vì chỉ cần một lượng thôi là làm đủ thứ chuyện rồi. Lấy tới mấy ký. Nói như vậy để có thể hình dung ra được cái niềm hân hoan sung sướng của vua Josiah khi mà được Thượng tế Theosia thông báo cho một cái tin vui, một cái tin mừng. Đó là khi mà chúng tôi tái cấu trúc lại đền thờ, sửa chữa lại đền thờ theo lệnh của Đức Vua, thì chúng tôi đã phát hiện ra được một cái cuốn sách luật. Một cuốn sách luật. Và rồi nhà vua khi nhận được cái cuốn sách đó thì xé áo mình ra, mà nói với cẩn thận những người chung quanh rằng: ô, đây là cái kho tàng mà có lẽ là bấy lâu nay không có ai để ý tới. Và rồi có bao nhiêu cha ông của mình đã không có biết luật để mà sống theo luật của Chúa cho nó đàng hoàng. Thế cho nên bây giờ nhà vua Josiah hân hoan vui mừng quá sức. Ông ta đây thấy được nó như là một cái kho tàng quý giá hơn tất cả mọi thứ vàng bạc. Và rồi ngài đã làm một cái cuộc lễ. Trong cái cuộc lễ đó là để ký kết lại với giao ước của Gia-vê Thiên Chúa. Và trong cái cuộc lễ đó là toàn dân tụ tập lại để mà nghe lời từ cuốn sách luật đó. Cái điểm mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em đó là vua Josiah đã thấy được sách của Chúa là một cái kho tàng lớn lao. Và khi mà nhận được cái kho tàng lớn lao đó, cái cuốn sách đó Chúa trao cho không phải chỉ có mình, nhưng mà qua mình chia sẻ với tất cả mọi người khác. Nhận được kho tàng của Thiên Chúa trao ban không phải chỉ để xài riêng, nhưng mà phải biết chia sẻ với tất cả mọi người. Thế cho nên vua Hosea đã làm một cuộc lễ, và trong cuộc lễ đó đã đọc lời sách luật cho tất cả mọi người được nghe. Ân phúc của Chúa ban cho thì không phải chỉ có dành riêng cho một con người nào, nhưng mà qua con người đó truyền ban cho tất cả mọi người. Hồng ân của Chúa, ngay cả cái ơn cứu độ của Chúa, cũng không phải dành cho một ai, không phải dành riêng cho người này người kia, mà là cho tất cả mọi người. Hôm nay cùng với giáo hội chúng ta nhớ đến Thánh Irene trong thế kỷ thứ hai. Ngài là một giám mục tử đạo. Ngài là một người nổi tiếng về việc tranh đấu chống lại tất cả các bè phái. Và một trong những cái bè phái nổi bật trong thế kỷ thứ hai đó là Gnosticism, tức là phái ngộ giáo hay là ngộ đạo. Cái phái này cho rằng ơn cứu độ của Chúa chỉ được ban cho những ai hiểu biết về Thiên Chúa. Hiểu biết sâu xa về Chúa thì con người đó mới khám phá ra được cái vẻ đẹp, mới thấy được cái hồng ân cứu độ của Chúa mà đón nhận cho cuộc đời của họ. Còn tất cả những người khác đó, là sẽ không có được gì hết, xa họa ngục hết. Nhưng mà Thánh Irene đã can đảm và bênh vực chân lý của tin mừng. Đó là cái ơn cứu độ mà Chúa Giê-xu mang lại là cho tất cả mọi người, không phải chỉ cho những người tài giỏi thông thái, những người có thể hiểu biết được Chúa đâu. Nhưng mà nếu những con người có thể hiểu biết được Chúa thì những con người đó nhận ơn Chúa rồi thì qua họ phải biết chia sẻ trao ban cái hồng ân cho người khác. Ơn cứu độ của Chúa được ban xuống, có những con người đón nhận và không phải chỉ có thế là xong, mà phải được chia sẻ cho mọi người. Thánh Irene đã can đảm để mà bênh vực đến mức chịu tử đạo, bị người ta ghen ghét, chống đối và tìm cách hãm hại vì cái chân lý xuất phát từ cái ơn cứu độ đó. Ơn Chúa ban xuống là cho nhiều người, nếu không muốn nói là cho tất cả mọi người. Ai nhận được ơn Chúa phải biết chia sẻ trao ban cái hồng ân cho nhau. Thế thì vấn đề ở nơi đây tự hỏi là chúng ta đã đón nhận ơn Chúa như thế nào, hay là Chúa đã ban cho chúng ta được những cái ơn gì, ơn gì đặc biệt trong đời sống của anh chị em mà bây giờ Chúa đang mời gọi chúng ta hãy biết chia sẻ cho người khác. Anh chị em có thấy là mình đón nhận được ơn gì đặc biệt trong cuộc đời chưa? Hay là gẫm hoài suy mãi từ nhỏ cho tới ngày hôm nay chưa thấy gì đặc biệt? Lắm khi còn bị mất ơn, mất cái ơn sức khỏe, như vậy. Hay là bao tử mình đang tốt đó, bây giờ nó có cái bướu ở trong đó, kể như là bị mất cái ơn tiêu hóa. Và rồi dường như là thấy mất nhiều mà không có nhận ra mình được ơn bao nhiêu. Phải chăng là như thế? Thế thì chúng ta thử xét lại xem, tôi đã đón nhận được ơn gì của Thiên Chúa mà bây giờ Chúa muốn mời gọi tôi hãy trao ban chia sẻ với mọi người đây. Mới đây, như anh chị em biết, nhà tỷ phú Warren Buffett đã trao cho cái foundation của cái ông mà giàu nhất thế giới ngày hôm nay là ai? Đó, vợ chồng Bill Gates. Ông ta đã trao mỗi năm cả trên 1 tỷ đô la để mà hùn vào trong cái hội từ thiện bác ái để mang lại cái niềm vui cho thế giới cách này cách kia. Một năm mà bỏ vô trong nó trên 1 tỷ đô la. Mình không biết là một năm mình bỏ vô nhà thờ hay là những cái công tác từ thiện bác ái xã hội được bao nhiêu nhỉ? Được trăm, là trên 100. Đây là 1 tỷ, 1.3 tỷ, có khi là 1.5 tỷ, tùy theo những cái lợi tức mà ông ta thu được trong năm. Họ nhận được hồng ân của Chúa và bây giờ họ cảm thấy có một cái trách nhiệm để mà chia sẻ trao ban cho những người khác, cho những người kém may mắn hơn. Có thể anh chị em nói mình đâu có so được với Warren Buffett, giàu như vậy thì ông muốn làm gì không được. Mình đây chạy cơm chạy bữa hàng ngày, làm đầu tắt mặt tối, làm ngày 8 tiếng có khi 12 tiếng. Làm sao mà bì được với ông? Nhưng mà thưa anh chị em, nói về hồng ân của Chúa và cái trách nhiệm chia sẻ với mọi người đâu có phải là chỉ có chuyện tiền, đâu có phải là của cải, mà là tất cả những gì mình có. Anh chị em vẫn còn nhớ trong cái câu chuyện phúc âm mà người thanh niên tới nói với Chúa, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời? Chúa đã nói với anh ta là ngươi có gì thì hãy bán mà cho người khó. Có gì thì không phải là chỉ có con nhà hay có xe là có của, mà có gì á là Chúa còn mời gọi mình nhìn xa hơn nữa. Có thể tôi có sức khỏe, tôi có thời giờ, tôi có kiến thức, tôi có lòng quảng đại, và nếu mà xét ra thì tôi có nhiều thứ lắm, nhưng liệu là tôi đã biết chia sẻ với người khác chưa? Và trong nhiều thứ mà anh chị em có thể khám phá ra, thì tôi xin được nhấn mạnh tới cái điều này. Một cái điều mà tôi cứ thắc mắc, nó đi từ cái thắc mắc từ trong cái bài phúc âm ngày hôm nay. Cái chỗ Chúa nói á, nhìn quả thì biết cây, nhìn vào quả thì biết cây. Để rồi bây giờ phải chăng Chúa muốn nói là nhìn vào con cái thì biết cha mẹ, nhìn vào những cái việc người ta làm thì biết cái con người đó như thế nào? Có những người á, người ta làm ở bên ngoài thì thấy tốt lắm, nhưng mà trong đó là một cái mưu đồ để cho danh của mình á, được mọi người biết tới. Hay là mình thả con tép, mình bắt con lobster, không phải tôm đâu, mà tôm to hơn nữa, lobster hay gì đâu. Hay là có những người là có những cái mưu đồ, mặc dầu bề ngoài thì mình thấy là những cái việc hay đấy, nhưng mà thực chất đó là phải là một cái cây tốt không? Hay là có những cha mẹ, người ta thấy, ủa tại sao ông bà này tốt quá mà mấy đứa con nó hư thế? Hay là có khi là cha mẹ lơ tơ mơ, mà tại sao mấy đứa con nó tốt thế, nó hay thế, nó học thật tài thế? Bố mẹ thì nó xin lỗi, thuộc loại dân ngu cu đen, mà sao nó con là bác sĩ kỹ sư là ngon lành thế? Thành ra chắc không ít người sẽ đặt vấn đề cái câu xem quả thì biết cây có còn đúng nữa không. Và những cái gì mà cái cây đó nó truyền ra, những cái chất dinh dưỡng nào nó truyền ra cho hoa, cho trái, những chất đó là chất gì? Hay nói cách khác là ông bà, cha mẹ đã truyền lại cho con cái những cái gì? Mình trao cho nó, mình chia sẻ cho nó, hay là cho những người chung quanh những cái gì? Có lẽ mình đã cho nhiều. Có người cho của cải, cho thời giờ, cho sức lực, đủ thứ lên hết, lo lắng cho con cái nhiều thứ. Và rồi cũng có nhiều người đã làm những cái chuyện này chuyện kia, bề ngoài rất là tốt, rất là hay. Nhưng mà tôi cứ đọc vấn đề thế này, có lẽ cái chất sống, có lẽ cái nhựa sống mà mình cần phải nói, mình cần phải hỏi với nhau, tôi có chưa? Đó là cái nhựa sống của lòng đạo đức, của đời sống cầu nguyện, của mối liên hệ giữa mình với Chúa. Bởi vì như Thánh Irene có nói trong sách của Ngài, cái vấn đề hiểu biết Thiên Chúa chưa hẳn là khẳng định 100% người ta được ơn cứu độ. Có biết bao nhiêu là các triết gia cộng sản biết về Chúa còn nhiều hơn anh chị em ngồi trong này. Có những nhà nghiên cứu của các đất nước cộng sản còn hay hơn chúng ta nhiều. Nhưng thử hỏi là họ có tin nhận và đón nhận được ơn cứu độ không? Thế cho nên Thánh Irene nói chưa hẳn sự hiểu biết của Chúa, nhưng mà sự hiểu biết đó còn phải đưa con người ta tới việc yêu mến Chúa, việc giữ luật Chúa và liên hệ với Chúa. Và thiết tưởng đó phải là cái nhựa sống mà mình phải truyền đạt hay là chia sẻ cho những người chung quanh. Có nhiều bậc cha mẹ lo cho con cái đủ thứ lên, từ áo quần giày dép, trường này trường kia, xe này xe nọ, đầy đủ. Nhưng mà dường như vẫn còn thiếu lắm. Mình truyền đạt cho con cái cái nhựa sống của lòng đạo đức, của mối liên hệ với Thiên Chúa. Thành ra chúng ta sẽ đặt lại vấn đề: tôi đã truyền được cái điều đó chưa? Ở nhiều nhà thờ, nhất là ở tại đất nước Hoa Kỳ này, chúng ta hay thấy đi nhà thờ ngày Chủ nhật thì không nói gì, chứ những ngày thường á, đa phần là người lớn tuổi, dường như những người đó là gần đất xa trời rồi, cho nên phải lo mà đi nhà thờ chuẩn bị về gặp Chúa. Chẳng thấy thành phần trẻ, thành phần nhỏ đâu hết. Nhà nguyện của chúng ta thì tương đối, nhưng mà sâu xa hơn, chúng ta vẫn phải đặt vấn đề: tôi đến nhà thờ, tôi đã đưa được con cháu của mình đến với Chúa trong cái mối liên hệ với Chúa hay chưa? Cành nho liên hệ với cây nho, không phải chỉ có dính như vậy thôi. Tôi thấy có nhiều người có nhiều em bé thì đúng hơn, nó làm gãy cây kiểng của bố của ông gì đó, nó hoảng quá bắt đầu nó tìm cách nó gắn vô, nó lấy glue nó gắn vô, nhưng mà nó vẫn chết, vẫn là dính đó, nhưng mà chết, bởi vì cái dòng nhựa nó không có qua được. Thì chúng ta cũng vậy, mình làm sao để cho cái dòng nhựa sống từ Chúa Giêsu Kitô nó qua được con cháu của mình qua cái đời sống đạo đức. Mình đến với nhà thờ đó, quý ông quý bà có rồi, nhưng làm sao để rồi những đứa con đứa cháu nó cũng đến được. Mình không đưa những em lúc nó còn 5 tuổi, 6 tuổi thì làm sao mà trông mong nó có được những cái thói quen tốt để khi 15, 16, 25, 26 nó yêu mến thánh lễ, nó đến với Chúa để sống trong cái mối liên hệ với Chúa. Thế cho nên coi chừng, mình cho nhiều thứ nhưng mà có những cái thứ căn bản cần thiết mình lại chưa cho hết, hay là mình chưa cho. Thế cho nên vẫn còn những cái trường hợp là cây tốt, ông bà tốt qua, nhưng mà tại sao cháu con nó vẫn chưa phải là trái tốt? Bởi vì chưa có được cái nhựa sống từ Chúa Giêsu Kitô truyền qua. Vài cái tâm tình chia sẻ với anh chị em trong ngày hôm nay để chúng ta ý thức hơn nữa trong mối liên hệ với Chúa Giêsu Kitô và ơn của Chúa qua chúng ta. Ơn này ơn kia qua chúng ta cần được chia sẻ trao ban với mọi người. Và cái ơn quan trọng hơn cả đó là chính Chúa Giêsu chúng ta đón nhận trong các thánh lễ cũng cần được chia sẻ trao ban với tất cả mọi người.
Con dịu hiền và lạy Chúa, con xin vâng. Những đêm dài thức giấc trăng chờ, và hình như tiếng Chúa yêu thương trong tâm tư một đời ngỡ ngàng đong đưa trên đài. Tay con không có gì, con chỉ là một chuỗi hư không. Chúa đưa về với những ân tình. Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất dịu tròn bước em mơ, và tình yêu gọi con dâng hiến bước theo Ngài đẹp ngời mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng đời vui, dấu chân tròn nguyện ước chung kia. trọn đời con tự như nên cháy, bao hào gầy đẹp mãi hiền dân. Có những lúc đêm dài chợt nghe tiếng Chúa linh ân trong không gian điềm điện, con đáp lại là tiếng tin vâng như trong chiều hoang vắng, nghe trong hồn yêu thương vỡ tràn và hồng đồng xoa cánh. Con lắng nghe tiếng Chúa nhu thương, Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, Chúa rất dịu tròn bước em mơ, và tình yêu gọi con dâng hiến bước theo Ngài đẹp nơi mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng lời vui sâu chân tròn nguyện ước chung kia, trọn đời con tựa như nên cháy, bao hào gầy đẹp mãi hiền dân.
Lời tình yêu bừng sáng hơn.